Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc vừa công bố bản ý kiến liên quan đến trường hợp của ông Đỗ Nam Trung, người đang thụ án tù 10 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, cho rằng việc chính quyền Tống Gia Mông là tùy tiện. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Đông Nam Á viết trong một thông cáo khi công bố bản ý kiến này hôm 29 tháng 4 nói rằng ông Đỗ Nam Trung là một nhà hoạt động đã từng bị bỏ tù vì quan điểm chính trị. Nhóm công tác nhận thấy rằng việc giam giữ ông Trung là tùy tiện theo các tiêu chí 1, 2, 3 và 5, đồng thời yêu cầu chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cần thiết để khắc phục tình trạng của ông Trung ngay lập tức và phù hợp với các quy định liên quan của thông lệ quốc tế. Theo nhóm công tác, biện pháp khắc phục thích hợp là trả tự do cho ông Trung ngay lập tức. Bản ý kiến này được các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc đưa ra sau khi chính phủ Việt Nam không phản hồi đúng hạn theo văn thư chất vấn mà nhóm này đã gửi đi vào ngày 16 tháng 6, 2022 và sau đó được gia hạn đến ngày 15 tháng 9, 2022. Đến ngày 10 tháng 4, phía Việt Nam mới phản hồi nhưng nhóm công tác không chấp nhận. Mục 64 của bản ý kiến vào ngày 9 tháng 3, 2023 của nhóm công tác viết, nhóm công tác đề nghị chính phủ đảm bảo các điều luật của mình, đặc biệt là điều 117 của Bộ luật Hình sự 2015, phù hợp với các kiến nghị được đưa ra trong bản ý kiến và phù hợp với những cam kết của Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về bản ý kiến này. Trong một phản hồi vào ngày 24 tháng 3 năm nay, phía Việt Nam viết, từ 2016 đến 2020, ông Đỗ Nam Trung đã có hành vi tuyên truyền xuyên tạc bôi nhọ chính quyền nhân dân, xúc phạm quốc gia, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, tung tin thất thiệt, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự và nhân phẩm của một số tổ chức cá nhân nhằm mục đích chống phá nhà nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhóm công tác cũng lưu ý rằng trường hợp của ông Đỗ Nam Trung là một trong những vụ việc được đưa ra trước nhóm công tác trong những năm gần đây, liên quan đến việc tước đoạt quyền tự do của con người một cách tùy tiện, đặc biệt là những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Ông Trung có một lịch sử hoạt động lâu dài ủng hộ tự do dân chủ và tự do ngôn luận ở Việt Nam. Năm 2014, trong một cuộc biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, ông Trung bị bắt và bị kết án 14 tháng tù theo điều 258 Bộ luật Hình sự vì kêu gọi và tham gia biểu tình. Sau khi được trả tự do, ông tiếp tục ủng hộ các nỗ lực dân chủ và nhân quyền trong nước, theo bản ý kiến của nhóm công tác. Vào ngày 6 tháng 7, 2021, ông Trung bị bắt tại quận Đống Đa, Hà Nội khi đang lái xe đi làm về tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật Hình sự 2015. Sau đó, ông bị tuyên án 10 năm tù và 4 năm quản chế.
Việt Nam hôm 4 tháng 5 đã tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 3%, chính phủ cho biết, trong một động thái có thể gây áp lực lên lạm phát. Theo Reuters, lạm phát hàng năm ở Việt Nam đã giảm bớt kể từ đầu năm nay, với giá tiêu dùng tháng 4 tăng 2,81% so với một năm trước. Chính phủ đang nhắm mục tiêu đạt mức lạm phát trung bình 4,5% trong năm nay. Hãng tin Anh đưa tin rằng việc tăng giá điện được nhiều người dự đoán sẽ giúp công ty điện lực nhà nước EVN giảm thua lỗ, trong khi chi phí sản xuất vẫn cao. Giá điện bình quân đã được nâng lên thêm 1.920 đồng mỗi kWh, không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chính phủ thông báo trong một tuyên bố, đồng thời cho biết rằng chi phí sản xuất điện đã tăng 9,27% trong năm ngoái theo Reuters. Hãng tin này dẫn thông tin từ Bộ Công Thương cho biết rằng EVN năm ngoái lỗ ròng 31.000 tỷ đồng. VN Express đưa tin với động thái mới nhất này, giá điện bán lẻ bình quân được điều chỉnh tăng sau 4 năm kiểm giữ. Theo báo điện tử này, lãnh đạo Bộ Công Thương cho các lần chia sẻ trước đây đều khẳng định các phương án đề xuất tăng giá được tính toán kỹ, lộ trình phù hợp.
Việt Nam phản đối việc hai cơ quan thuộc Kho Bạc và Bưu Chính của Úc phát hành tiền xu có in cờ Việt Nam Cộng Hòa nhân dịp Canberra kỷ niệm 50 năm kết thúc tham chiến ở miền Nam Việt Nam năm 1973. Hôm 4 tháng 5, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói, chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc công ty Royal Australia Mint và Bưu Chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh cờ vàng, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Phía Việt Nam nói đã đề nghị phía Australia dừng lưu hành các vật phẩm này, đồng thời không để xảy ra những việc tương tự trong tương lai. Việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia, bà Hằng nói. Royal Australia Mint, cơ quan đúc tiền của chính phủ Australia do Bộ Ngân khố nước này quản lý, và Bưu chính Australia không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về tuyên bố của phía Việt Nam. Hôm 6 tháng 4, Royal Australia Mint phát hành tiền xu mệnh giá 2 đô la Australia bằng bạc nhân kỷ niệm 50 năm kể từ ngày Australia đưa quân tham chiến trong chiến tranh Việt Nam vào năm 1973, hỗ trợ đồng minh Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Cộng đồng người Việt tại Australia bày tỏ sự bất bình trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Lê Công, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do ở thủ đô Canberra, đồng thời là quyền Chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do ở Úc Châu, nêu nhận định với VOA hôm 4 tháng 5.
Trước hết thì đó là một cái lời phản đối nó vô lý và nó có tính cách là độc đoán và mang cái tính cách là kể cả buộc một cái quốc gia như Úc Châu làm những cái việc mà Việt Nam muốn làm hay là không được làm những cái việc mà Úc Châu muốn làm. Cái đồng bạc cát 2 đồng tại Úc Châu được sản xuất ở từ Canberra, thủ đô Canberra, do Australian Mint sản xuất. Đó là để mà họ kỷ niệm 50 năm từ ngày những chiến binh cuối cùng của quân đội Hoàng gia Úc rời khỏi Việt Nam. Và đương nhiên phải có cờ vàng bạc sọc đỏ là vì họ qua đó chiến đấu bên cạnh cờ vàng bạc sọc đỏ là đồng minh của họ. Thì nếu không để cờ vàng bạc sọc đỏ thì để cờ gì bây giờ?
Royal Australia phát hành hai loại đồng xu vàng và bạc đều có in dòng chữ chiến tranh Việt Nam trên bề mặt và hình ảnh một chiếc trực thăng. Royal Australia Mint phát hành cả hai loại này với dạng tiền xu kỷ niệm, nghĩa là chúng không được lưu hành để giao dịch, theo trang news.com.au. Được đốt với dạng số lượng hạn chế, đồng xu vàng được bán lẻ với giá 15 đô và đồng xu bạc có giá 80 đô. Tuy nhiên, một chuyên gia về tiền xu nói với đài 7 News cho biết đồng xu bạc có thể bán trên thị trường với giá 1.200 đô la Úc cũng theo trang này. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến kéo dài nhất mà Australia từng tham gia trong thế kỷ 20 với hơn một thập kỷ, với ban đầu chỉ từ một đội huấn luyện quân sự thành một tiểu đoàn và sau đó là một đội đặc nhiệm. Các lực lượng lục quân, hải quân và không quân của nước này đều tham gia bên cạnh lực lượng của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Quân đội Úc đóng vai trò lớn nhất, đặt cơ sở hoạt động chủ yếu ở tỉnh Phước Tuy của miền Nam Việt Nam. Khoảng 57.000 quân nhân Australia đã phục vụ tại Việt Nam, trong đó có khoảng 520 chiến sĩ đã hy sinh và nhiều người khác bị thương trước khi những người lính Australia cuối cùng rút về nước vào tháng 12 năm 1973. Hôm 25 tháng 4, toàn quyền Australia David Hurley phát biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc cuộc tham chiến, ca ngợi tinh thần bất khuất và can trường của các chiến sĩ nước này đã hy sinh vì đất nước. Ông nói, chúng tôi khắc ghi sự hy sinh tập thể của họ và ý nghĩa của sự phục vụ của họ đối với quốc gia của chúng ta.
Tấm pin năng lượng mặt trời của Việt Nam và một số nước Đông Nam Á có thể bị áp thuế trở lại khi các nhà lập pháp Mỹ muốn dựng lại hàng rào thuế quan đối với những thiết bị điện mặt trời của Trung Quốc. Các tấm pin từ Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Campuchia nhập vào Mỹ được Tổng thống Joe Biden miễn thuế trong vòng 2 năm kể từ tháng 6 năm ngoái, nhằm tăng cường việc lắp đặt pin mặt trời ở Mỹ để thúc đẩy chương trình nghị sự về khí hậu của chính quyền đương nhiệm. Quyết định miễn thuế của Tổng thống Biden được đưa ra 2 tháng sau khi Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam và 3 nước Đông Nam Á kể trên để xem các sản phẩm này có sử dụng các bộ phận linh kiện từ Trung Quốc hay không. Nhưng biện pháp miễn thuế tạm thời của Tổng thống Biden có thể bị đảo ngược sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu nhất trí áp lại các mức thuế. Theo AP, cuộc bỏ phiếu hôm 28 tháng 4 tại Hạ viện, nơi Đảng Cộng hòa chiếm đa số với số phiếu 221/202 ủng hộ việc khôi phục lại thuế quan đối với pin mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam và 3 quốc gia Đông Nam Á. Việc đảo ngược hành động của Tổng thống Biden, theo AP, có thể dẫn đến việc trì hoãn hoặc hủy bỏ hàng trăm dự án năng lượng mặt trời trên khắp nước Mỹ. Việt Nam và 3 nước Đông Nam Á kể trên cung cấp khoảng 80% lượng pin mặt trời cho Hoa Kỳ. Nhưng một số nhà sản xuất của Mỹ cho rằng Trung Quốc về cơ bản đã chuyển hoạt động sản xuất sang 4 quốc gia Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Campuchia, để lách các quy định chống bán phá giá nghiêm ngặt của Hoa Kỳ nhằm hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc. Mỹ bắt đầu áp thuế lên pin mặt trời nhập từ Trung Quốc từ năm 2012 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Các sản phẩm từ Trung Quốc bị áp thuế nhiều hơn khi Tổng thống Donald Trump phát động chiến tranh thương mại với nước này sau khi lên nhậm chức vào năm 2017. Cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ vào tháng 4 năm ngoái đã phát hiện ra khả năng vi phạm thương mại liên quan đến các sản phẩm của Trung Quốc. Sau đó vào tháng 6, Tổng thống Biden tuyên bố tạm hoãn áp thuế cho pin mặt trời hoặc các module nhập từ Việt Nam và ba nước Đông Nam Á trong 2 năm trước khi cuộc điều tra của Bộ Thương mại hoàn tất. Nhà Trắng lúc đó nói rằng hành động của Tổng thống Biden là cần thiết để đáp ứng nhu cầu về năng lượng sạch và đáng tin cậy, đồng thời mang lại sự đảm bảo về việc làm và đầu tư vào chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời, cũng như thị trường lắp đặt pin năng lượng mặt trời. Trước khi Tổng thống Biden quyết định miễn thuế tạm thời cho Việt Nam và ba nước Đông Nam Á, mối đe dọa về thuế quan từ cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ đã dần đến việc trì hoãn hoặc hủy bỏ hàng trăm dự án năng lượng mặt trời ở Mỹ khi các nhà đầu tư chuyển sang tự bảo vệ mình trước các mức thuế tiềm ẩn lên tới 1 tỷ đô la. Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Mỹ lập luận rằng việc nhập khẩu các tấm pin mặt trời là cần thiết khi việc lắp đặt pin mặt trời tăng lên để đáp ứng nhu cầu năng lượng tái tạo ngày càng lớn, theo AP. Năng lượng mặt trời là một phần quan trọng trong mục tiêu của Tổng thống Biden nhằm đạt được 100% điện sạch vào năm 2035. Tuy nhiên, dân biểu Jason Smith thuộc Đảng Cộng hòa đại diện tiểu bang Missouri được AP trích lời nói hôm 28 tháng 4 rằng việc khôi phục thuế quan sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm đồng thời bảo vệ việc làm và người lao động ở Mỹ. Theo dân biểu này, thuế quan sẽ bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh không công bằng từ Trung Quốc, quốc gia đang trợ cấp cho các tấm pin mặt trời của họ và bán chúng với giá thấp. Bằng cách vận chuyển sản phẩm của mình qua Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, các quan chức Trung Quốc đã thiết lập một kế hoạch lừa gạt người lao động và người tiêu dùng Mỹ, dân biểu Smith nói. Ông nói tiếp, chúng tôi biết Trung Quốc đang gian lận và đó chính là lý do tại sao các đảng viên của cả hai đảng đều sừng sốt và thất vọng khi Nhà Trắng đưa ra quyết định sai lầm là tạm dừng thuế quan 2 năm đối với pin mặt trời nhập từ Việt Nam và ba nước kể trên. Bộ Công Thương Việt Nam hồi tháng 4 năm ngoái nói rằng họ đã khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất khẩu sang thị trường Mỹ, theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong suốt quá trình của vụ việc để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khi có thông tin về cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết rằng họ đã nhiều lần đưa mặt hàng pin năng lượng mặt trời vào danh sách cảnh báo sớm các mặt hàng có nguy cơ bị nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại. Nhà Trắng nói rằng quyết định tạm hoãn thuế đối với pin mặt trời nhập từ Việt Nam và ba nước Đông Nam Á đã thúc đẩy một ngành quan trọng trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu của ông Biden trong khi không can thiệp hay chấm dứt cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ, theo AP. Vẫn theo Nhà Trắng, ông Biden không có ý định gia hạn quy định đình chỉ thuế quan khi nó hết hạn vào tháng 6 năm 2024. Thượng viện Mỹ dự kiến sớm nhất là trong tuần này sẽ biểu quyết về việc quyết định đảo ngược hành động đình chỉ thuế quan tạm thời của Tổng thống Biden sau khi được Hạ viện thông qua. Theo AP, Tổng thống Biden đã thề sẽ phủ quyết nghị quyết này nếu nó được Thượng viện thông qua và đưa đến bàn của ông. This program has come to you from the Voice of America, Washington.